6. Tri ân. Với bao gian nguy rình rập, cuộc sống vô thường mong manh hơn giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Vì vậy, thật kỳ diệu biết bao khi chúng ta còn được hít thở, được thức dậy mỗi ngày. Sulekha.
Có một nghịch lý thế này. Chúng ta một mặt dành phần lớn thời gian trong ngày để chê bai cáu giận mọi người và hoàn cảnh xung quanh, nhưng mặt khác lại đau đớn mong chờ hạnh phúc. Liệu chúng ta có thể hạnh phúc khi tâm luôn đầy ắp phiền não như thế? Chúng ta sẽ bỏ lỡ hành trình hạnh phúc nếu thiếu đi lòng trân trọng tri ân.
Cuộc sống của bạn có gì đẹp? Hạnh phúc vốn không cần vĩ đại. Aldous Huxley, Thế giới mới quả cảm.
Con người thường quá chú tâm đến những điều chưa vừa ý, nên bỏ lỡ cơ hội tận hưởng mặt tích cực của cuộc sống. Đúng là chúng ta có thể rút ra nhiều bài học hữu ích từ những sơ suất sai lầm. Những kinh nghiệm đó giúp ta trau dồi kỹ năng sống, trưởng dưỡng tâm từ bi, dạy ta biết nhìn mọi việc dưới góc độ khác nhau. Song đôi khi chúng ta cũng quên rút ra bài học từ những trải nghiệm tích cực của cuộc sống. Chỉ đơn giản nghĩ tới những cảm thụ tốt đẹp đó có thể truyền năng lượng và cảm hứng cho ta trên bước hành trình. Với lợi ích rõ ràng như thế, tại sao chúng ta không phát huy thêm những việc làm tốt đẹp? Chúng ta có thể không xuất sắc về mọi mặt, song bên cạnh việc đặt ra những thách thức, tìm kiếm những lĩnh vực mới để học hỏi, ta cũng không nên đánh giá thấp những tư chất tiềm ẩn nơi mình. Những khả năng sẵn có này, khi được phát huy, sẽ mang lại lợi ích và giúp làm đẹp cuộc sống cho nhiều người. Nếu thấy những việc mình làm là đúng, bạn không nên mất thời gian để tìm kiếm hạnh phúc bên lề. Hạnh phúc được tìm thấy ngay ở sự hài lòng, thư thái tự tin trong công việc, dù tại cơ quan, trong mối quan hệ tình cảm hay trên bất kỳ phương diện nào. Biết quay về điều giản đơn, làm thật tốt công việc của mình là chúng ta đã may mắn nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc sống. Dường như chúng ta dễ tin vào mặt tiêu cực hơn mặt tích cực của mọi sự. Để xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực, chúng ta cần tin tưởng rằng những điều tốt đẹp như hạnh phúc, niềm vui, sự thanh thản, bình an hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Nếu muốn, chúng ta có thể hoàn toàn sống vô úy tự tại trong cõi đời của những thăng trầm, dinh nhục thịnh suy này. Như vậy, mỗi sớm mai, hãy biết dành vài phút để nhớ về những người thân yêu, nhớ rằng mình đang có một mái nhà che mưa nắng, thưởng thức chén trà khi thức giấc, có bữa sáng ngon lành đang chờ sẵn. Rồi chúng ta thấy mình thật may mắn khi không bị ốm đau, mù lòa hay lang thang cơ nhỡ. Những ý nghĩ này giúp ta dễ dàng nhận ra hạnh phúc, đồng thời khơi dậy sự tỉnh thức trong tâm. Nhờ thực hành trân trọng tri ân, dần dần chúng ta nhận ra thêm nhiều điều đáng tri ân, cũng như bớt thờ ơ với hạnh phúc sẵn có. Bên cạnh đó, cách thực hành quán niệm này còn giúp ta trưởng dưỡng tâm từ bi hướng tới mọi người, giúp chúng ta có thể đón nhận khổ đau, đủ dũng khí để đương đầu với nó và đồng thời có động lực để hành động khi mọi người cần giúp đỡ.
Bài thuốc tri ân.
sau lần được dự buổi pháp thoại của Đức Nhiếp Chính Vương Galwandokampa, bậc pháp tử của Đức Pháp Vương Galwandrupa, ngày nào tôi cũng viết những lời tri ân cuộc sống, và điều này đã sách tấn tôi rất nhiều, giúp tâm tôi thêm lạc quan tích cực. Tôi vốn bị hen suyễn và nặng tay, còn chồng tôi đi lại rất khó khăn vì đau khớp gối. Chúng tôi là điển hình của cặp đôi già cỗi, song việc dành thời gian mỗi ngày để nghĩ về những điều tuyệt vời trong cuộc sống giống như một liều thần dược.
Hãy phát huy thế mạnh của mình.
Tới đây, xin bạn đừng nghĩ rằng tri ân những gì đang có trong cuộc sống sẽ cản trở sự phấn đấu và tinh thần cầu tiến của bạn. Hài lòng và tri ân cuộc sống không đồng nghĩa với sự tự mãn. Nếu biết ấp ủ niềm tri ân trong tâm, bạn sẽ có thể sống trong thực tại thay vì hoài niệm quá khứ hoặc kiệm dè hạnh phúc cho tương lai. Bạn vẫn có thể đặt mục tiêu cho mình và cố gắng phấn đấu, song cũng cần cho phép mình đón nhận những điều tốt đẹp sẵn có ngay trong giây phút này. Càng phát huy điểm mạnh, bạn càng có khả năng đóng góp tích cực cho mọi người xung quanh và rộng hơn là cả xã hội. Khi chuyển tâm theo cách này, bạn sẽ nuôi dưỡng tình yêu thương và những điều tốt đẹp để chúng có thể đơm hoa kết trái cho ta ngày một hạnh phúc hơn. Khi đó, dù có xu hướng bi quan, bạn cũng sẽ bắt đầu biết trân trọng những điều tốt đẹp đang diễn ra thay vì nghĩ ngợi lo lắng quá nhiều cho tương lai. Mặt khác, nếu là người vượt lên hiện tại, lúc nào cũng sốt ruột chạy theo những dự án, bước ngoặt mới của tương lai, thì bạn cũng có thể dừng cách này để thêm trân trọng cuộc sống hiện tại, đưa mình trở về với thực tế và tận hưởng ngày hôm nay.
Hãy từ bỏ những lời phàn nàn. Con người thích đếm những rắc rối, xong lại quên đo hạnh phúc của mình. Fyodor Dostoevsky, Những lá thư từ trong lòng đất.
Khi trưởng dưỡng niềm tri ân mỗi ngày, chúng ta dần buông bỏ lối tư duy cầu toàn, lối suy nghĩ giá như. Món quà sinh nhật chồng tặng mình thật đẹp, nhưng giá như anh ấy nghĩ đến việc đưa mình đi ăn tối. Công việc này thật hấp dẫn và nhiều thử thách, nhưng giá như ông sếp của mình tính khí đừng thất thường thì sẽ tốt biết bao. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta thường phức tạp hóa cuộc sống của mình. Chúng ta cứ loanh quanh tìm hạnh phúc và niềm cảm hứng, trong khi chúng vẫn luôn hiện hữu trong tầm tay với. Tôi có thể thấy lý do tại sao xã hội hiện đại lại khiến mọi thứ trở nên như thế. Chỉ cần bật bản tin thời sự, ngay lập tức ta sẽ cho rằng trên đời này chẳng còn tồn tại điều gì tốt đẹp. Tất cả những gì bạn nhìn hay nghe thấy đều xoay quanh các bi kịch, bất hạnh hoặc bạo lực. Rồi bạn bắt đầu tin rằng cách duy nhất để giành được sự chú ý là phải tự mình bi kịch hóa mọi thứ. Bạn sẽ thấy mình bắt đầu than thở. Cậu đừng tưởng chỉ mình cậu mới có một ngày tồi tệ. Hãy nghe tôi kể đây. Bạn có biết mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu bớt đi những lời than vãn và nhìn đời tích cực hơn không? Trên hành trình du hóa, tôi đã gặp nhiều người mang lại cho tôi bài học quý giá về sự tri ân mỗi ngày. Nhiều người thoạt đầu suy sụp khi biết tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng rồi họ gạt đi mọi thói quen than vãn để nhìn nhận chân xác hơn những quà tặng ý nghĩa của cuộc sống. Nói ra thì sợ bất tường, nhưng chỉ khi sẵn sàng chấp nhận cái chết, chúng ta mới có thể tận hưởng cuộc sống thực thụ. Chính vì vậy mà giáo lý Đức Phật luôn động viên chúng ta suy gẫm về cái chết, thay vì để những ý nghĩ này lẩn khuất ở một góc kín trong tâm. Nếu không chịu chấp nhận cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì làm sao chúng ta có thể sống thật với chính mình? Khi đó, thay vì sợ hãi cái chết, chúng ta có thể coi đó là điều tất yếu trong cuộc sống, để chính điều này tạo cảm hứng giúp ta tháo gỡ mọi ràng buộc, điều kiện để được hạnh phúc. Đừng trì hoãn, bạn nên để trái tim và tâm hồn được ân hưởng hạnh phúc ngay hôm nay. Dưới đây là một đoạn từ nhật ký tôi viết trong chuyến Ecopath Yatra ở Sri Lanka, một đất nước qua thời gian dài bị chiến tranh tàn phá. Song cũng chính ở nơi đây, chúng tôi đã tìm thấy niềm hỷ lạc và tri ân trên từng bước đi. Ecopath Yatra là những chuyến bộ hành triều bái thánh địa mà chúng tôi tổ chức hàng năm cùng với hàng trăm vị tăng ni Phật tử, tình nguyện viên để ghé thăm những làng quê xa xôi hẻo lánh trên khắp dãy Himalaya, đồng thời thu nhặt rác thải nhựa dọc đường đi. Bên cạnh sự đón tiếp nồng hậu dành cho chúng tôi trong suốt một tháng trời, đi bộ dọc từ Nam ra Bắc trên đất Sri Lanka, chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến sự hòa hợp về tôn giáo và chủng tộc ở khắp mọi miền. Khi đi qua những vùng có nhiều người dân theo đạo Hồi và đạo Hindu, chúng tôi đều được cúng dường chỗ nghỉ chân, thức ăn, nước uống và những lời nguyện cầu chúc phúc. Chẳng ai khó chịu khi thấy đoàn bộ hành hàng trăm người đi ngang qua thị trấn làng mạc hay thánh địa của họ. Cho dù đất nước đã trải qua ba thập kỷ đẫm máu vì nội chiến, nhưng khó có thể tin rằng người dân nơi đây vẫn tiếp tục cuộc sống với nụ cười lạc quan và đầy lòng vị tha. Hành trình từ Nam ra Bắc đủ dài, đến nỗi thật khó có thể che giấu động thái tiêu cực nếu có của chính phủ hay người dân Sri Lanka đối với đoàn. Chúng tôi được tự do giao tiếp và đón nhận sự thân thiện của tất cả mọi người. Tôi hỏi nhiều người bằng cách nào họ có thể vượt qua những nỗi đau của cuộc sống. Phần lớn họ đều nói, năng lực này đến từ sự thấm nhuần giáo lý về quy luật, nghiệp, về lòng tri ân, đức nhẫn nhục, vị tha. Tôi biết nhiều người bạn và học trò của tôi vẫn còn hoài nghi giáo pháp, chưa thật tin vào nghiệp. Nhưng chúng ta có thể thấy, đối với một đất nước như Sri Lanka, Phật Pháp quan trọng như thế nào khi đã nâng đỡ vô số người vượt qua được 30 năm chiến tranh. Đã có thời, mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, cha mẹ phải nói với con cái rằng chưa chắc họ quay về được. Rất có thể họ sẽ bị khủng bố sát hại. Họ dặn con cái phải chuyên cần thực hành Phật Pháp và tiếp tục sống trong tình yêu thương nhẫn nhịn và cảm thông, bởi sẽ có ngày những cộng nghiệp xấu được tiêu trừ, hòa bình sẽ quay trở lại trên đất nước tươi đẹp này. Đây chính là kết quả thiết thực của sự thực hành Phật Pháp. Thiền quán về lòng tri ân. Ở Mỹ, ngày lễ tạ ơn cũng quan trọng như Giáng sinh, thậm chí còn ý nghĩa hơn vì là ngày lễ được nhiều cộng đồng tín ngưỡng khác nhau cùng kỷ niệm nhằm thực hành lòng tri ân. Thực hành tri ân là phương pháp tốt nhất giúp chúng ta nhận ra được hạnh phúc trong tâm. Vì vậy, bạn đừng nên chờ đến một dịp đặc biệt trong năm để bày tỏ lòng tri ân. Hãy dành vài phút mỗi ngày để tự nhắc mình về những điều cần cảm niệm tri ân cuộc sống. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy dành vài phút nghĩ về tất cả những gì khiến bạn hài lòng. Hãy nghĩ về những người gần gũi thân thương nhất. Hãy nghĩ về thân thể của mình và thấy trân trọng tri ân vì bạn có sức khỏe và đầy đủ các giác quan. Hãy nghĩ về may mắn của bạn khi không phải gánh chịu những bất hạnh như bệnh tật, hắc hủi, vô gia cư. Hãy nghĩ tới điều gần đây nhất đã mang tới cho bạn niềm cảm hứng. Hãy nghĩ về những thuận lợi trong công việc bạn đang làm. Bài thực hành này giúp bạn quán chiếu cả nội tâm bên trong cũng như thế giới quan bên ngoài. Đây là cách đơn giản nhưng hữu hiệu nhắc nhở bạn về những điều tốt đẹp đang tồn tại trong cuộc sống. Bạn sẽ biết trân trọng sức khỏe, tri ân từ mái nhà che mưa nắng đến khoảng thời gian vui vẻ thú vị của ngày hôm nay. Khi xúc động nhủ thầm trong tâm lời cảm ơn những người thân yêu, bạn nghĩ nhiều hơn về mặt tích cực và sẽ cố gắng mang lại niềm vui hạnh phúc cho họ bằng sự khích lệ, quan tâm chăm sóc như cách thiết thực để tri ân sự hiện diện ý nghĩa của họ trong cuộc đời mình. Chúng ta dễ bị sa đà vào thói quen phân tích thái quá những gì cần chỉnh sửa và thay đổi trong cuộc sống. Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến chúng ta lo lắng quá nhiều về điều tồi tệ có thể xảy ra mà quên đi việc nuôi dưỡng, tận hưởng những gì tốt đẹp sẵn có. Thực hành nói lời tri ân mỗi ngày khi cảm thấy mọi việc nhìn chung đều ổn thỏa sẽ giúp chúng ta vững vàng hơn khi phải đối mặt với khó khăn. Thói quen sống hạnh phúc sẽ tôi luyện sự dẻo dai và sức mạnh nội tâm nơi bạn. Khi thực hành bài thiền quán ngắn này mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu nhìn cuộc đời với một thái độ nhẹ nhàng, an lạc hơn. Đó là cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới với tinh thần tích cực sảng khoái.
Hãy hài lòng với điều mình có và hoan hỷ với mọi việc. Khi nhận ra rằng mình chẳng thiếu thứ gì, cả thế giới sẽ thuộc về bạn. Lão Tử. Thách thức là quà tặng cuộc sống.
Trong cuộc sống, chúng ta cần biết trân trọng những chướng ngại khó khăn, bởi nếu đường đời cứ bằng phẳng, chúng ta sẽ chẳng học hỏi được gì. Khi thấy mọi người đối xử không tốt hoặc đánh giá không đúng về mình, thay vì sân giận hay chối bỏ, chúng ta nên coi đó là cơ hội để nhìn nhận sai sót của bản thân và tự hoàn thiện mình. Thông thường, chính những người gây chướng ngại lại giúp chúng ta trưởng thành và khiến hành trình cuộc sống trở nên thú vị hơn. Việc không rơi vào cạm bẫy của xúc tình phiền não sẽ giúp chúng ta có cơ hội quán chiếu lại chính mình. Hơn thế, bạn hãy thật lòng thực hành tri ân và chúc nguyện người gây hiềm khích chướng ngại cho mình thật nhiều hạnh phúc. Chúng ta thường bị cuốn theo những cuộc đàm tiếu, phàn nàn về người nào đó. Đó là lúc bản ngã lên ngôi và cảm xúc nắm toàn quyền. Khi đó chúng ta cần biết tự rút lui, tránh xa những dòng xoáy nguy hiểm của thị phi. Nếu gặp phải tình huống tương tự, cách tốt nhất là bạn cần giữ thái độ trung hòa, coi những việc như vậy không liên quan tới mình và lánh đi để tránh phan duyên. Càng thực hành thiền quán, bạn sẽ càng dễ dàng rời xa những chuyện thị phi, biết lùi lại để trân trọng không chỉ những thuận lợi mà cả mọi khó khăn trong cuộc sống. Đây là phương pháp tốt nhất để chăm sóc tâm và tìm lại hạnh phúc cho mình.
Khơi nguồn cảm hứng. Khi bạn có thể đón chào ngày cũng như đêm bằng cảm giác hân hoan, cuộc sống sẽ tỏa hương ngọt ngào. Cả thiên nhiên là lời chúc mừng và bạn sẽ tức thời cảm nhận hạnh phúc. Những gì tôi thực sự gặt hái từ cuộc sống hàng ngày thật không dễ nắm bắt hay diễn tả bằng lời, tựa như sắc màu buổi sớm mai hay khi hoàng hôn xuống. Đó là một thoáng gặp giống như tóm được những gì sao hay bắt được cầu vồng vậy. Henry David Thoreau.
Cuộc sống rất dễ rơi vào quỹ đạo nhàm chán với những thói quen và công việc thường nhật. Ngày tháng nối nhau, song chúng ta luôn có cảm giác như mình chưa tận dụng tối đa quỹ thời gian trôi qua. Dẫu biết cuộc sống là quý báu, nhưng với vô số trách nhiệm, làm sao chúng ta có thể rũ bỏ mọi thứ để đi tìm nguồn cảm hứng cho mình? Rồi bỗng nhiên, chúng ta lạc bước hoặc thoáng thấy tâm hồn bồng bềnh trong giây lát khi đọc một bài thơ hay, nhìn một đôi vợ chồng già tay trong tay thưởng thức một bữa ăn ngon tuyệt hoặc tạo nên đột phá trong công việc. Chúng ta chợt thấy tâm rộng mở tràn đầy cảm hứng. Những khoảnh khắc ấy là quà tặng của cuộc sống, mở rộng cánh cửa giúp ta trải nghiệm hạnh phúc. Lâu nay, chúng ta vẫn bị trói buộc bởi những cảm xúc và tâm lý quen thuộc. Những khoảnh khắc trải nghiệm ấy giúp chúng ta nhận ra không gian quảng đại ở trong tâm và cả vũ trụ bên ngoài. Đó chính là những khoảnh khắc tuyệt đẹp, tự như tạo hóa vẫn ban tặng cho chúng ta mỗi ngày vào mỗi buổi bình minh hay hoàng hôn. Có lần tôi được nghe một người phụ nữ kể về trải nghiệm khi cô quyết định đi ngắm hoàng hôn vào một ngày đông chí. Đó là một buổi chiều mây mù u ám ở vùng đồng quê nước Anh. Cô đứng trên đồi nhìn xuống thung lũng chờ hồi lâu, và khi đã bắt đầu quyết định quay về thì bỗng một tia nắng mặt trời xé toang làn mây và tỏa ánh sáng rực rỡ. Cô không hề mong đợi điều gì, song trên đường trở về nhà, cô cảm thấy trong lòng ngập tràn hy vọng và hứng khởi. Đó quả thực là món quà hào phóng của mặt trời ban tặng cho cô. Mỗi khi lòng tràn đầy cảm hứng, chúng ta có thể thấu suốt mọi việc thế gian và nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong đời. Chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc sống mỗi ngày. Khi hào hứng, chúng ta tập trung tốt hơn, bước đi trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ hòa mình vào dòng đời và hoàn thành công việc. Chúng ta cảm thấy mình may mắn và viên mãn, chú tâm vào từng chi tiết, cảm thấy hạnh phúc và truyền hạnh phúc cho những người xung quanh. Nguồn cảm hứng giúp khai mở trí tuệ nội chứng và cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta. Tất cả mọi thứ, từ hương vị thức ăn, sự giao tiếp với mọi người, những lời nói hay một chuyến dạo chơi giữa thiên nhiên, đều giúp thức tỉnh mọi giác quan, khiến chúng ta vô cùng hào hứng.
Cảm hứng dẫn đến hành động.
Nhờ có cảm hứng mà chúng ta biết mình muốn làm gì, sau đó việc có tiến tới thực hiện mong muốn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình. Có nhiều người nghĩ rằng Phật tử chúng ta chỉ suy nghĩ chứ không bao giờ hành động. Trên thực tế, chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo rồi mới nên hành động. Nói theo cách khác, nếu như không có động cơ và quyết tâm, chắc chắn chúng ta sẽ bị mắc kẹt, không thể làm được gì. Điều này cũng giống như mới sáng sớm tỉnh dậy, bạn đã lập tức muốn thử ăn kiêng. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên hoặc bực bội với bản thân vì chỉ vài ngày, có khi chỉ vài giờ sau, bạn đã muốn bỏ cuộc. Nếu bạn mong rằng cơ thể của mình sẽ thay đổi mà không cần có những thay đổi trước tiên trong tâm, chắc chắn bạn sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng mà thôi. Khi biết trân trọng và tri ân, bạn sẽ nhận ra điều gì tạo cho mình cảm hứng, đồng thời có thêm động lực để biến cảm hứng thành hành động. Khi đó, bạn không còn chạy theo những ước mơ viển vông, mà sẽ trở về với chính mình và để tâm vào việc mình làm. Khi mở lòng để đón nhận nguồn cảm hứng, bạn sẽ muốn chia sẻ sự hứng khởi và niềm vui của mình với mọi người. Càng cảm nhận hạnh phúc, bạn càng thêm rộng lượng. Bạn biết lắng nghe hơn và vượt qua nỗi sợ hãi về những bất trắc có thể xảy đến, bước đi vô úy tự tại giữa dòng đời đầy biến dịch thăng trầm.
Tìm nguồn cảm hứng.
Thay vì chờ đợi để cảm hứng tìm đến với mình, sao bạn không chủ động tìm kiếm chúng ngay trong đời sống hàng ngày? Tôi biết chắc chắn bạn sẽ tìm được. Hãy sống thân thiện, dễ mến. Bắt đầu như vậy và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra điều gì tạo cho bạn cảm hứng. Trân trọng và cảm hứng luôn đi kèm với nhau. Chỉ cần dành một chút thời gian mỗi ngày để tự nhắc mình về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bạn sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ và an lành. Thiên nhiên, con người và mọi hữu tình là nguồn cảm hứng của tôi mỗi ngày. Từ con kiến nhỏ xíu cho tới những rặng núi cao hùng vĩ đều có thể khiến cho bạn ngạc nhiên thán phục. Công việc của tôi trên thế gian chỉ đơn giản là nhắc nhở mọi người về những điều tốt đẹp ẩn chứa trong tâm, về năng lực của tình yêu thương và lòng bi mẫn hướng tới mọi hữu tình. Nhờ đó, chúng ta có thể sẻ chia hạnh phúc. Tóm lại, chúng ta cần trưởng dưỡng cảm hứng bởi đây chính là chìa khóa hạnh phúc. Cũng giống như việc chăm sóc một khu vườn, tất cả chúng ta đều có thể chăm sóc, trưởng dưỡng nguồn cảm hứng của mình. Nếu biết phát huy năng lực của bản thân, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều để chia sẻ. Cuộc sống sẽ trở nên thú vị. Ta cảm thấy thư giãn hơn khi nghĩ về mình và mọi người. Chúng ta có thể bỏ qua những điều vô nghĩa vẫn thường len lỏi chi phối mình hàng ngày để chú tâm vào những gì thật sự quan trọng. Chúng ta sẽ buông xả bám chấp vào lời khen, tiếng chê, ngay cả những sai lầm cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng, bởi đằng sau đó thường ẩn chứa những bài học tuyệt vời. Đến cả nỗi sợ hãi cũng có thể tạo cảm hứng cho chúng ta. Vượt qua được nỗi sợ chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để chuyển hóa tâm. Chúng ta sẽ sống vô úy hạnh phúc mỗi ngày.
Tri ân, điều tâm niệm.
Nếu tâm chỉ mãi tìm kiếm rắc rối, làm sao bạn có thể hạnh phúc? Hãy tôn vinh mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nếu cảm thấy chán chường, hãy nghĩ về điều mà bạn trân trọng. Đây là liều thuốc hiệu nghiệm tức thì cho tâm. Hãy phát huy những thế mạnh của bản thân. Bạn nên biết mọi thử thách đều là những món quà. Hãy để tâm đến những gì tạo cho bạn cảm hứng.
Hạnh phúc không ngờ.
Hãy chọn một bài hát rồi nhảy múa tự nhiên như không có ai ở quanh. Rũ bỏ mọi căng thẳng để cơ thể được làm bất cứ điều gì và vận động tự do thoải mái. Bạn có muốn kéo giãn cơ bắp, bạn có muốn nhún nhảy đung đưa, cứ thả mình tự nhiên thoải mái cười đùa để mình được tự do tùy ý.